Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 7 năm Kỷ Sửu. Quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày. Thay mặt chư tăng bổn tự, xin kính chúc quý vị có được một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Trong buổi nói pháp hôm nay, chúng tôi xin trình bày về đề tài là cúng dường. Cúng dường tiếng Trung Hoa đọc theo âm Hán Việt là cung dưỡng hay cúng dưỡng. Người Việt chúng ta đọc thành cúng dường, người miền Bắc thì đọc là cúng vàng. Có một lần một Phật tử gửi chúng tôi một cái bao thư, trong đó có 100.000 và một tờ giấy ghi: con xin cúng vườn thầy. Có lẽ người này chưa phải là Phật tử, cho nên nghe từ cúng dường cứ nghĩ rằng cúng dường là cúng cái giường nằm, ghi là cúng vườn thì chắc ăn hơn. Cúng dường nghĩa là cung cấp, dưỡng nuôi hoặc là dâng cúng, đồng nghĩa với từ biếu tặng, dâng hiến bố thí cho. Tất cả những từ trên đều là cho. Tuy nhiên, tùy theo đối tượng, địa vị mà sử dụng. Đối với chư tăng dùng từ cúng dường, đối với cha mẹ hoặc những bậc tôn kính dùng từ biếu dâng, đối với những người bạn của mình có thể dùng từ tặng, đối với những người dưới thì cho hoặc bố thí. Còn tự hiến như hiến máu, hiến xác cho khoa học vân vân. Tóm lại, tất cả từ cúng dường, biếu tặng, dâng hiến bố thí đều là cho, nghĩa là những vật sở hữu của mình như tiền bạc, tài sản, nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ vân vân đem cho người khác. Riêng từ bố thí đối với người Việt Nam chúng ta xem hơi thấp kém, thường sử dụng cho những người dưới hoặc là những người ăn xin. Tuy nhiên, nếu chúng ta tìm hiểu trong kinh Tạng Nam Tông, từ bố thí được dùng cho cả chư tăng, các vị bảo la môn và những người tôn quý. Như vậy, từ bố thí ngày xưa với cúng dường bây giờ cũng như nhau. Thời Phật còn thời thế, các Phật tử cúng dường cho Đức Phật và chư tăng bốn thứ gọi là tứ sự: y phục, thuốc thang, ngọa cụ và thức ăn. Về sau, các đệ tử cúng dường cho Đức Phật và chư tăng nơi ở như là tinh xá. Tinh xá Trúc Lâm do vua Bình Sa cúng dường, tinh xá Kỳ Viên do trưởng giả Cấp Cô Độc, rồi vườn xoài do kỹ nữ Ampapali. Những nơi trú xứ của chư tăng hiện tại, ngoài từ tinh xá ra, chúng ta còn nghe rất là nhiều từ, chẳng hạn như là tịnh xá, chùa, thiền viện, tu viện, tịnh viện, tịnh thất, già lam, niệm Phật đường, vân vân. Thời Phật còn tại thế, Đức Phật và chư tăng vào mỗi buổi sáng ôm bát đi khất thực. Khất thực là xin ăn. ăn bằng cách đi xin chứ không có phải tự nấu. Chư tăng đi xin ăn như vậy gọi là khất sĩ. Khất sĩ khác với khất cái. Khất sĩ và khất cái cũng đi xin. Thế nhưng chúng ta phải hiểu, khất cái là những người có thể tàn tật, bệnh hoạn, lười biếng hoặc không làm ra tiền, họ phải đi xin. Cách xin của họ đi ở ngoài đường hoặc là một chỗ nào họ năn nỉ van xin hoặc là thể hiện mình rất là đau khổ để người khác động lòng thương mà cho. Khi nhận của người bố thí, người xin này cho bao nhiêu họ nhận bấy nhiêu, đầy bát thì họ bỏ thêm vào túi, mà đầy túi thì họ bỏ vào bao, đem về sử dụng đồng tiền này có thể ăn chơi, cờ bạc, rượu chè, trai gái, và bản thân của họ cũng có thể làm những việc sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Họ đi xin vì đói, vì khổ. Còn đối với các vị khất sĩ là người xuất gia tu học Phật Pháp, giữ gìn giới hạnh, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, sống một cuộc đời trong sạch cao thượng, họ có đầy đủ lục căn. Thời Đức Phật còn tại thế, nhiều vị khất sĩ thuộc dòng Sát Đế Lị là dòng vua chúa, Bà La Môn là những người trí thức giàu có, họ có đầy đủ sức khỏe, có khả năng làm ra tiền. Thế nhưng vì hạnh nguyện xuất gia, vì hạnh khất sĩ cho nên các vị ôm bát đi khất thực để nuôi thân mình. Như vậy, đối với các vị khất sĩ này, cách thức đi khất thực của các ngài khác với những người khất cái ở chỗ các vị ôm bát đi từng nhà, ai cúng thì cúng, không cúng thì thôi, không quan tâm và cũng không tỏ vẻ rằng mình đói, mình khổ để làm người khác động lòng cúng dường cho mình. Đặc biệt, chư tăng thời Đức Phật không có nhận tiền bạc. Và bình bát của chư tăng được gọi là ấn lượng khí, nghĩa là khi chúng ta cúng dường cho các vị tăng đủ ăn là đi về, chứ không phải là đầy bát rồi lại bỏ cho túi, rồi đầy túi lại bỏ bao. Cái đó là người khất cái, còn khất sĩ chỉ đầy bát xong vừa với sức ăn của mình là đi về. Có một lần Đức Phật trở về hoàng cung thăm vua cha. Sau một thời gian xuất gia dài, đây là lần đầu tiên Phật và chư tăng về thăm. Thì khi về tới thành Ca Tỳ La Vệ vào lúc tối, cho nên Đức Phật và chư tăng nghỉ lại tại công viên. Sáng hôm sau, Phật và chư tăng vào thành Ca Tỳ La Vệ. Đức Phật cũng như mọi ngày cùng với chư tăng ôm bát đi khất thực. Hình ảnh của Đức Phật và chư tăng lần đầu tiên xuất hiện ở thành Ca Tỳ La Vệ khiến cho dân chúng rất là ngưỡng mộ với cái oai nghi và cái hình bóng của hàng vài trăm chiếc áo vàng thanh tịnh trang nghiêm như vậy. Vô Tịnh Phàn nghe con mình về tới vui mừng đi ra để đón con. Khi đi ra nhìn thấy Đức Phật ôm bát đi xin, vua cha vừa mừng mà lại vừa buồn. Mừng vì cha con bao nhiêu năm nay mới gặp lại, nhưng buồn là thấy con mình thuộc dòng dõi vua chúa ăn cao lương mỹ vị, bát ngọc đũa ngà, cơm bưng nước rót, kẻ hầu người hạ. Mà bây giờ ôm bát đi xin những người nghèo như thế, vua cảm thấy có gì đó nhục nhã. Sau một lúc thăm hỏi thì vua cha mới nói: tại sao con về tới đây lại không vào hoàng cung để ăn cơm, lại đi xin như thế này? Dòng dõi của chúng ta không bao giờ đi xin như vậy. Đức Phật mới cười và ôn tồn nói: dạ đúng, dòng dõi của vua chúa thì không đi xin, nhưng mà dòng dõi của khất sĩ là đi xin. Đức Phật mới phân tích tại sao mà những vị khất sĩ đi xin. Đó là cái cách phá ngã. Sở dĩ con người chúng ta hơn thua đấu tranh gây tạo biết bao nhiêu tội lỗi cũng là do cái ngã, là cái ta. Ôm bát đi khất thực như vậy là để phá trừ cái bản ngã của mình. Đồng thời đi khất thực như vậy cũng để cho mọi người nhìn thấy cái hình ảnh cao quý mà phát tâm cúng dường, gieo cái duyên trong Phật Pháp. Sau khi được Đức Phật phân tích, nhà vua rất là hoan hỷ. Thì về sau các Phật tử ngoài việc cúng dường cho Đức Phật và chư Tăng khi đi khất thực, còn thỉnh Đức Phật và chư Tăng về tư gia để cúng dường, hoặc là các Phật tử đi đến tinh xá để tổ chức cúng dường cho Đức Phật và chư Tăng. Có người nghi vấn, hiện tại có những vị sư ôm bát khất thực nhận tiền, hoặc có những vị đứng trước cửa hàng, thậm chí đứng ngay nơi người ta bán thịt bán cá, đợi khi nào á người ta cho tiền rồi mới đi. Trường hợp này như thế nào? Thật ra thì những người này chỉ là khất cái giả dạng khất sĩ, chứ không phải là người tu chân chính. Khi chúng tôi đi qua Ấn Độ cũng gặp một vài vị sư người Ấn ngồi ở nơi các cái thánh tích, thì các vị cũng cạo đầu đắp y, có vị ngồi ôm cái bát, có vị thì ngồi đó để đọc sách, có người thì ngồi thiền. Chúng tôi mới hỏi những người ở đó, những vị sư này ở đâu, như thế nào. Các vị đó nói là mấy vị sư này là tu theo mùa, nghĩa là khi có khách hành hương họ cạo đầu đắp y ra đó ngồi. Thì chẳng qua họ là khất cái nhưng mà mang cái hình tướng của khất sĩ, chứ không phải là người chân tu thật học. Hình thức khất thực của chư Tăng hiện nay thì còn lại ở các nước như Tích Lan, Thái Lan, Cao Miên, Lào, Myanmar, vân vân. Riêng Việt Nam chúng ta, ngoài những vị Nam Tông ra, còn có những vị khất sĩ do Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng. Riêng chư Tăng Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Bắc Tông là những thầy mà ở chùa như chúng tôi gọi là Bắc Tông, thì không có ôm bát đi khất thực, nhưng khuyến khích các Phật tử đem đến chùa để cúng. Mục đích của người Phật tử cúng dường Tam Bảo là để nuôi chư Tăng tu học, góp phần xây dựng cơ sở cũng như là hoằng dương Phật Pháp. Chúng ta là Phật tử, trong đó có người tại gia, có người xuất gia. Tại gia lo về phần hộ pháp vật chất, người xuất gia lo về hoằng pháp, lo về tinh thần. Thì tất cả chúng ta cùng nhau đóng góp xây dựng để tu học và hoằng truyền Phật pháp. về sự quả báo của việc bố thí cúng dường là chúng ta mở rộng cái tấm lòng từ, biết buông xả và trừ diệt tâm keo xẻng, ích kỷ. Được nhiều người quý mến và quả báo hiện đời cũng như đời sau được giàu có. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có dạy năm lợi ích của sự bố thí. Một, được nhiều người ưa thích. Hai, được bậc thiện nhân, chân nhân thân cận. Ba, tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi. Bốn, không có sai lệch pháp của người gia chủ. Năm, khi thanh hoại mạng chung, sinh lên cõi lành, thiện giới. Và cũng trong kinh Tăng Chi Bộ 3, Phật dạy có 3 phần thuộc về người bố thí. Một, trước khi bố thí ý được vui lòng. Hai, trong khi bố thí tâm được tịnh tính. Ba, sau khi bố thí cảm thấy hoan hỷ. Vậy khi chúng ta bố thí hoặc cúng dường, trước khi thực hành phương pháp này, tâm chúng ta được vui, trong khi làm tâm cũng vui và sau khi làm tâm cũng hoan hỷ. Tuy nhiên, nếu người cúng dường mà không chấp mình cúng, không chấp có vật cúng và không chấp người nhận thì phước báo đó vô lượng. Vì sao? Chúng ta coi việc cúng dường đó là việc đương nhiên như đói ăn, khát uống. Hằng ngày thân thể của mình đói thì cho nó ăn, khát cho nó uống, đó là điều đương nhiên. Sau này thân thể mình có bệnh, có ai tách, hồi đó tao cho mày ăn ngon, tao cho mày uống đồ bổ, không mà bữa nay mày bệnh thiệt là cái đồ vô loại. Có ai nói vậy không? Chắc là không. Cũng như vậy, chúng ta bố thí hoặc cúng dường, mình không nên chấp có vật bố thí, có người nhận, thì như vậy chúng ta sẽ không rơi vào phiền não khi mà có sự việc gì bất như ý xảy ra. Chẳng hạn bây giờ mình cúng dường cho một ông thầy nào đó, mai mốt ông ra đời cái mình nó tiếc, trời ơi hồi đó tôi cúng cho ông ăn rồi bây giờ ông ra đời thiệt là uổng quá. Chúng ta nghĩ như vậy là không được. Vì sao? Vì ngay như ở Việt Nam chúng ta có những vị sư ở miền Tây. Những vị sư đó người ta gọi là người Khmer. Họ đi vào chùa tu như là một nghĩa vụ. Một năm, hai năm thì họ ra đời. Có người nào thích thì họ sẽ tu hết cuộc đời. Còn không thích thì họ ra đời, họ lập gia đình, họ cũng sống như bình thường. Không những người Khmer ở Việt Nam chúng ta mà người Thái Lan, Campuchia, Lào, người ta cũng tu như là một nghĩa vụ. Vậy thì khi người ta tu thì mình cúng dường cho người ta ăn, đó là mình cũng có phước. Còn khi người ta ra, người ta có làm cái gì sai thì cái chuyện của người ta. Nếu mà chúng ta chấp như vậy thì tất nhiên chúng ta sẽ phiền não và không có phước, nhiều khi còn thêm tội. Chúng tôi được nghe một vị thầy nào đó nói rằng có một bà đem đến chùa cúng, rồi một thời gian sau thì thầy đó không có theo lời của bà đề nghị, bà giận quá đòi hết tất cả đem về. Vì mình cúng mà chấp thì sẽ sinh ra phiền não. Đối với người Phật tử chân chính, cúng dường tam bảo phải bằng những của cải làm ra từ lao động chân chính, không nên làm những nghề bất chính để có tiền dâng cúng tam bảo. Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ 2 có 5 nghề buôn bán mà người cư sĩ không nên làm. Một là buôn bán vũ khí, hai là buôn bán người, ba là buôn bán thịt, bốn buôn bán rượu, năm buôn bán thuốc độc. Ngoài ra, trong các kinh khác, Đức Phật cũng dạy không nên làm nghề đồ tể. Có người hỏi rằng, làm những nghề trên để lấy tiền, đi từ thiện hoặc là cúng chùa có phước hay không? Tất nhiên, nhân nào quả nấy, làm phước có phước, làm tội thì bị tội. Giết người thì phải đền mạng, làm phước thì được giàu có. Thí dụ một người có công với đất nước thì được nhà nước khen thưởng ban tặng. Thế nhưng nếu người đó phạm vào tội cướp của giết người có bị xử hay không? Chắc chắn là phải có. Không thể nói rằng tôi có công với đất nước, tôi muốn làm gì làm. Có công là công, có tội là phải xử theo tội. Phật dạy chúng ta nuôi mạng chân chính, không tán đồng chúng ta làm nghề bất chính, lấy tiền đó để cúng Phật. Nếu có tiền cúng Phật là tốt, dù ít. Còn nếu chúng ta không có tiền cúng chùa mà mình có tâm tùy hỷ, thấy người ta phát tâm cúng mình tùy hỷ, mình cũng có phước. Trong bài sám hối quý vị đọc, hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm mình vui mừng theo. Nếu mình không có tiền, thấy người ta cúng mình hoan hỷ, cũng có phước. Ngược lại, nếu chúng ta làm nghề bất chính để có nhiều tiền cúng dường thì phước đó không thể bù đắp với cái tội. Đời sống của Đức Phật và Chư Tăng thời xưa không có ở lâu một chỗ. Các ngài đi khất thực, ăn một ngày một bữa, không giữ tiền bạc, đi bộ. Thì ngày nay Chư Tăng tu hành cũng có thay đổi. Đối với Phật giáo Nam Tông, hiện tại các vị cũng ăn ngày một bữa, lâu lâu cũng đi khất thực một lần, cũng ở một chỗ và giữ tiền bạc. Tại Việt Nam của chúng ta, hệ phái khất sĩ là do Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng. Lúc đầu Chư Tăng cũng thực hành theo cái hạnh của Phật, y áo mặc cũng giống Phật, ăn một ngày một bữa, cũng đi khất thực, ở thì cũng không có ở lâu một chỗ, nay ở chỗ này mai ở chỗ khác, đi đâu cũng đi bộ và không giữ tiền bạc. Thế nhưng bây giờ cũng thay đổi rồi, thì Chư Tăng bên khất sĩ thì thỉnh thoảng mới đi khất thực, ăn thì có thể một ngày hai bữa ba bữa cũng có, rồi ở tại một trú xứ cũng giữ tiền bạc. Riêng Chư Tăng bên Bắc Tông lâu nay ở chùa ăn uống thì phải tự nấu, có thể là ăn một ngày một bữa, hai bữa, ba bữa, tùy theo mỗi nơi, và có giữ tiền bạc. Đi đâu thì dùng phương tiện xe cộ, y phục thì mặc không có giống Phật. Bên Bắc Tông quý vị biết là tùy theo quốc độ. Thí dụ như là ở Việt Nam mình mặc cái kiểu này, nhưng mà Phật giáo Bắc Tông ở Nhật Bản họ mặc theo cái kiểu khác, ở Đại Hàn mặc theo kiểu khác, ở Trung Hoa mặc theo kiểu khác. Còn Phật giáo Nam Tông á, thì họ giữ truyền thống nguyên thủy. Hồi xưa Phật đắp y như thế nào, bây giờ họ đắp y như thế đó. Cho nên chúng ta rất là dễ biết khi đi qua Thái Lan, Tích Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, các vị Nam Tông đều mặc y giống nhau cả. Còn Phật giáo Bắc Tông của chúng ta thì quý vị rất là khó nhận. Tùy theo nước và cách thức ăn mặc sẽ khác nhau. Như vậy rõ ràng thời Phật và thời nay, việc sinh hoạt tu học của Chư Tăng có khác. Ngày xưa Chư Tăng vì phải đi hoằng pháp, mở rộng Phật pháp nên không ở lâu một chỗ. Còn ngược lại, ngày nay chư tăng thì ở một chỗ. Ngày xưa Phật tử xây dựng tinh xá để cúng dường Đức Phật và chư tăng. Ngày nay việc này rất là khó, ít người nào phát tâm xây dựng một cái tinh xá hoặc là một chùa hoặc là một thiền viện để cúng cho chư tăng, điều này rất là hiếm. Cho nên á, chư tăng phải tự xây dựng, tự vận động để có tiền xây dựng. Ngày xưa Phật khất thực ăn ngày một bữa, bây giờ chư tăng phải làm việc cho nên ăn nhiều bữa. Cái quan điểm của quý thầy bây giờ nói rằng mình cũng giống như là chiếc xe. Xe chạy nhiều thì phải đổ xăng nhiều, đổ xăng ít thì xe chạy không nổi, mà hết xăng thì xe nằm chỗ. Cơ thể con người cũng vậy, nếu mà hoạt động nhiều thì phải ăn uống nhiều. Ngày xưa Phật đi bộ, ngày nay chư tăng phải đi xe. Nếu mà đi bộ như Đức Phật thì vấn đề hoằng pháp của chúng ta sẽ bị hạn chế rất nhiều. Chẳng hạn như bây giờ ở ngoài Bắc họ mời chúng tôi đi ra đó giảng, nếu mà mình đi bộ chắc phải hết mấy tháng trời, đi ra đi vào nữa chắc hết nửa năm rồi, mất biết bao nhiêu thời gian. Trong khi đó mình đi máy bay chỉ có 2 tiếng đồng hồ, về 2 tiếng đồng hồ là 4 tiếng, còn biết bao nhiêu thời gian để mình còn làm được việc khác. Cho nên là ngày nay so với Đức Phật thời xưa sinh hoạt tu học có khác. Thì ngày nay mà muốn độ chúng đông thì chúng ta lại phải có những tổ chức tu học. Ngay như ngày hôm nay quý Phật tử về đây tu 5-6 nghìn người, phải có chỗ che mưa đỡ nắng chứ mình đâu có ngồi ngoài trời được. Thì khi đã có chỗ như vậy rồi, quý vị ngồi trực tiếp ở giảng đường này nghe chúng tôi nói, nếu không có cái máy khuếch đại âm thanh này quý vị cũng không nghe được, phải không? Cho nên phải có cái máy này quý vị mới nghe. Một số các Phật tử ở các giảng đường khác muốn nghe được tiếng của chúng tôi nói, muốn thấy hình thì phải làm sao? Thì phải dùng máy quay phim truyền hình, truyền thanh xuống dưới cho các Phật tử xem nghe. Khi mà chúng ta công phu thì phải có chuông, mõ, kinh, sách. Trong lúc ngồi tu học như thế này đông có nóng không? Nóng chứ phải không? Thì giờ muốn mát thì phải sao? Phải có máy điều hòa hoặc là có quạt. Chưa nói đến chùa chúng ta 2 tháng có tổ chức một cái khóa tu Phật thất 7 ngày. Phật tử về đây số lượng 2-3 nghìn người, phải có chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ tắm giặt. Mà chỗ ăn phải có bàn ghế, chỗ ngủ có mùng, mền, chiếu, gối, rồi phải có chỗ tắm giặt, phơi quần, phơi áo. Chưa kể là trong số lượng về tu đông như vậy, chắc chắn sẽ có những người đau bệnh. Đã đau bệnh thì phải có bác sĩ, có y tá để lo về thuốc men. Chưa nói đến những tình trạng người bị bệnh nặng phải có xe đưa đi cấp cứu. Tất cả những thứ vật dụng để chúng ta có cái phương tiện về chùa tu học đều từ cái gì? Từ tiền mà ra. Quý Phật tử không thể nào mỗi thứ mà đem đến chùa. Cho nên chúng ta cúng tiền, thì quý thầy lấy tiền đó mới mua những cái vật dụng cần thiết để đáp ứng nhu cầu tu học cho đại chúng. Để tiện việc cúng dường, quý thầy mới nghĩ ra một cái thùng. Thùng đó gọi là phước điền hay là phước xương, hoặc là thùng công, công đức. Phước điền có nghĩa là ruộng phước, phước xương cũng là ruộng phước. Khi chúng ta cúng bỏ vào thùng đó rất là thuận lợi. Ở miền Bắc Việt Nam chúng ta, một số thiện nam tín nữ đến chùa thường đem theo tiền lẻ để cúng. Nếu mà không có tiền lẻ đó, họ đến chùa họ cũng đổi. Có một số chùa ở đằng phía trước có dịch vụ đổi tiền. Quý vị có 10.000, họ đổi tiền lẻ, họ ăn 2.000, đưa chúng ta 8.000. Thì các thiện nam tín nữ này cầm tiền 200, 500 đó đem vào chánh điện, họ rất là thành kính dâng cúng lên cho Đức Phật. Cầm một cái giấy bạc 200 hay 500 á, để lên bàn thờ Phật một tấm, rồi để lên bàn thờ Tổ một tấm, để lên bàn thờ Thánh một tấm, để lên bàn thờ Hộ Pháp một tấm. Có khi á, thì họ để trước cái bàn thờ chỗ trái cây, có khi có người cẩn thận nữa thì để ngay vô cái tay của Đức Phật á, hay là cái tay của Bồ Tát, sợ rằng các ngài không có lấy được cho nên phải để vô ngay bàn tay. Nói chung cái tâm của họ rất là chân thật. Họ nghĩ rằng mình cúng như vậy thì Phật mới nhận được, chứ bỏ vô thùng phước xương thì sợ Phật không nhận được. Thật ra thì lúc Phật còn tại thế, ngài có nhận tiền hay không? Không. Bây giờ mình có cúng, ngài có không nhận. Chúng ta đến chùa cúng tiền, đó là cúng cho chư Tăng hiện tiền. Quý thầy lấy cái tiền đó để sinh hoạt tu học, đồng thời làm cái phương tiện để hoằng pháp lợi sinh, để tạo cái phước cho mình. Bỏ tiền vào thùng phước điền á, đó là chúng ta bỏ vào cái ruộng, ruộng phước. Tiền bỏ vào đó cũng giống như hạt giống mà gieo xuống ruộng, sau này sẽ lên cây và ra quả. Chúng ta phải hiểu rằng người cúng có phước chứ không phải là những người nhận có phước. Mình cúng nhiều thì mình có phước. Và quý thầy chỉ là những người làm dùm cái việc phước báo đó cho mình. Do vậy khi cúng dường, chúng ta đừng có mong rằng quý thầy phải cảm ơn mình. Ngược lại, mình phải cảm ơn quý thầy, vì quý thầy thay mình làm cho mình những cái việc phước. Thay vì bỏ vào thùng phước điền, mình khỏi phải phải mất công đổi tiền. Quý vị cứ suy nghĩ đi, một người á 10.000 đổi mất 2.000, 10 người mất hết bao nhiêu, rồi 100 người mất hết bao nhiêu. Chúng ta cứ thử tưởng tượng 1.000 đồng của mình cũng như là một hạt giống. Thay vì mình bỏ 10.000 vào trong thùng phước điền thì chúng ta trọn vẹn được. Còn bây giờ mình đổi ra thì còn có 8.000, thì mình mất 2.000. Mà 2.000 này nó là hai cái hạt giống. Một hạt giống gieo xuống đất lên cây ra quả, quý vị biết rằng rất là nhiều. Mà hai hạt giống này là hết hai cây rồi thì mất biết là bao nhiêu lợi ích của mình trong tương lai. Một người mất 2.000, 10 người 20.000, 100 người 200.000, coi như chúng ta mất đi rất là nhiều cái phước. Có một bà Phật tử gặp chúng tôi tâm sự. Thì trước đây thì bà đến chùa cúng dường đều bắt quý thầy phải ghi cái phiếu công đức. Thì một thời gian sau đó, bà hiểu được Phật pháp rồi, thì bà không làm như vậy nữa. Bà nói nghĩ lại ngày xưa thấy cũng tội cho các thầy, mỗi lần mà cúng đó, là bắt phải ghi phiếu công đức, là vị Phật tử này ở miền Bắc. Cái phiếu công đức đó quý thầy cũng phải in ra tốn tiền, rồi mình nhận cái phiếu công đức đó về để trong nhà ông chả làm gì, rồi mai mốt cũng đem đi đốt, nó cũng phí. Cho nên sau này khi bà hiểu Phật pháp rồi, nghĩ rằng mình cúng là có phước, chứ đâu có cần gì phải ghi công đức, đâu phải là lấy cái phiếu công đức đó mới là có phước. Ngoài việc cúng dường tiền, nếu Phật tử cúng các vật phẩm khác, cần phải lưu ý xem chùa cần cái gì, chúng ta cúng thứ đó. Có lần một Phật tử đến chùa thưa với chúng tôi là muốn xin cúng một tượng Phật, thì chúng tôi nói bây giờ chùa tượng Phật cũng đã đủ rồi, thì Phật tử nên cúng thứ khác có lợi hơn. Phật tử đó mới hỏi rằng giờ con cúng cái gì. Chúng tôi lúc đó đó là các cái khu vực ở phía dưới thiếu tivi, khuyên nó thôi bây giờ là chùa chúng ta một ngày tu tới 5-6 nghìn người, cho nên đó là các cái giảng đường khác phải truyền hình xuống, cần phải có tivi để cho Phật tử ngồi được xem, được nghe pháp. Thôi thì Phật tử nên cúng cái tivi đi. Cái tivi cũng lớn như thế này. Cái Phật tử đó nói dạ dạ. Thế là đi về rồi mất tiêu luôn, không thấy lên nữa. Bởi vì họ có quan niệm rằng cúng tượng là họ cúng tượng, chứ bây giờ mình đổi cái thứ khác thì họ không chịu. Mặc dù họ cũng biết rằng đó là cái lợi ích, nhưng mà họ muốn cúng tượng Phật là cúng tượng Phật. Đây cũng là một thứ chấp. Bởi vì khi chúng ta đã phát tâm cúng dường thì mình phải thấy cái việc gì lợi ích chúng ta cúng, không nên cố chấp như vậy. Bây giờ cái chùa của chúng ta tượng đủ rồi, cúng tượng nữa để làm gì? Dư không có làm gì hết. Người ta nói thờ thì dễ, giữ lễ thì khó. Một tượng Phật nếu mà mình làm cho cẩn thận thì cũng mất nhiều thời gian. Hàng ngày phải bao sái, quét dọn, làm cho sạch sẽ. Mà giờ nhiều tượng đó thì chúng ta lại phải mất thêm nhiều thời giờ, mà cũng không có cần thiết. Trong chùa một Đức Phật Thích Ca là đủ rồi, cần gì phải 2-3 Phật Thích Ca. Thế nhưng mà họ muốn cúng như vậy mà giờ mình không nhận thì họ cũng không cúng. Rồi có lần một Phật tử đến xin cúng cái ghế đá, chúng tôi nói thôi chùa ghế đá cũng đủ rồi, Phật tử nên cúng cái gì cần thiết có lợi ích hơn. Thì Phật tử nói vậy thì cúng cái gì? Chúng tôi nói bây giờ là các vùng sâu vùng xa thiếu kinh sách băng đĩa để mà học mà tu, bây giờ mình dùng cái tiền cúng ghế đá đó để in kinh sách băng đĩa đem về vùng sâu vùng xa sẽ có lợi ích hơn. Nó dạ dạ. Thế là về rồi cũng mất tiêu luôn. Hình như họ cố chấp như vậy đó. Giờ cúng ghế đá là ghế đá. Có người á đem tới chùa cả 100 cuốn kinh cứu khổ để ấn tống. Nè, chúng tôi xin đưa cho quý vị thấy những cái kinh như thế này. Đây là kinh cứu khổ, rồi những cái kinh mà ấn tống như thế này. Chúng ta thấy thời buổi này mà mình làm những cái kinh như thế này thì đem đến cho người ta cũng không muốn nhận. Thay vì đây là một cái cuốn kinh diệt tội trường thọ, nếu mà họ muốn ấn tống, họ liên lạc với chùa thì chùa sẽ in cái cuốn đẹp như thế này, Nhìn như vậy thì ai cũng muốn nhận, ai cũng muốn xem. Những cái cuốn này á, có thể cách đây là 50 năm mình cho người ta thì người ta rất là thích, nhưng mà thời buổi này mà mình đưa cuốn này thì rõ ràng rằng là chúng ta làm nó phí tiền. Phí tiền không có lợi ích gì hết. Ngay như khi mà đem đến đây chúng tôi cho người ta cũng không muốn nhận nữa. Quý vị thấy khi mà người ta nhận cuốn sách như thế này người ta rất là thích vì nó đẹp. Nhìn cái bìa mẫu mã là người ta đã thấy thích rồi. Và người ta muốn đọc rồi, còn đưa cuốn sách như thế này hoặc là những cuốn sách như vậy thì làm sao mà người ta nhìn đã không có cảm tình rồi, mà đã không cảm tình thì không muốn đọc. Quý vị phải lưu ý điều này. Cũng có một Phật tử đến đây á, cúng cho quý thầy cái chuỗi này. Lẽ bây giờ mình đi đâu mình cầm cái chuỗi này đi. Nó cái gì thấy không? Họ cũng có cái tâm đó. Nhưng mà ngay như bây giờ chúng tôi nghĩ rằng mình á, cầm cái chuỗi này cũng đã là lớn rồi. Quý Phật tử thì cái chuỗi nhỏ xíu, còn á, chúng tôi cầm cái này là cũng thấy là vừa rồi, cúng ngay cái chuỗi vậy. Cúng cho mỗi thầy một cái như thế này thì mấy thầy có sử dụng không? Không sử dụng, để treo chơi thôi chứ sử dụng gì. Ấn tống kinh sách là điều mà chúng tôi rất tán thán. Thế nhưng trước khi ấn tống, quý Phật tử nên đến một ngôi chùa gặp quý thầy hoặc quý sư, hỏi thăm xem quý thầy quý sư ở đó cần những kinh sách gì, mình ấn tống kinh sách đó. Như vậy mới có lợi ích thiết thực. Và khi đi thỉnh những kinh sách đó, chúng ta nên đến các cái phòng phát hành kinh sách. Những nơi này có những kinh sách bảo đảm chất lượng về in ấn, mặc dù giá tiền có cao, thế nhưng có giá trị hơn nếu chúng ta tiết tiền mà đem photo, chữ nghĩa không rõ, giấy thì xấu, mất đi cái giá trị của cuốn kinh cuốn sách. Chúng tôi cũng lưu ý với quý vị một điều này nữa. Khi quý vị ấn tống kinh sách, phải biết rõ nội dung của cuốn kinh sách đó. Nếu chúng ta không hiểu, nghe người ta nói ấn tống kinh sách có phước, là mình đi ra mua những kinh sách, hoặc là mình đi photo những cuốn kinh cuốn sách, không có giá trị nội dung và không có đúng với Phật pháp. Khi quý vị đem đến chùa, chưa chắc quý thầy đã nhận. Có thể mình có cái tâm tốt ấn tống kinh sách mà lại bị lãng phí. Cho nên muốn ấn tống kinh sách, quý vị nên gặp quý sư quý thầy hỏi để biết kinh sách nào cần thiết ấn tống thì mình làm, như vậy nó sẽ có lợi ích thiết thực hơn. Còn có trường hợp này nữa, cứ vào rằm tháng 7 đó, có nhiều thầy ở các chùa cũng có tâm sự với chúng tôi, nói những cái tháng khác á, thì không thấy Phật tử nào đến cúng, mà cứ tháng 7 á, thì đem đến cúng gạo nhiều lắm. Thì một cái tháng 7 mà cúng gạo nhiều thì chùa ăn không hết. Ăn không hết đem đi bán á, thì ngại. Để lâu thì sao? Thì mất. Đấy, chúng ta cũng phải suy nghĩ tới cái việc đó. Quý thầy than rằng những tháng khác thì không thấy cúng, mà cái gì cũng dồn vô cúng vô cái tháng 7. Mà nhiều quá thì chẳng lẽ đem đi bán, không bán để lâu thì mất. Chúng ta cúng dường phải có trí tuệ ở chỗ đó. Mình phải xem coi cái nhu cầu của chùa cần những cái gì thì chúng ta cúng cái đó mới có lợi ích thiết thực. Có lần chúng tôi đến thăm một vị sư, Trong phòng có rất nhiều gói quà. Chúng tôi thắc mắc hỏi những cái món quà này sư chuẩn bị cúng dường trai tăng ở đâu. Sư cười nói những cái món quà này là do Phật tử cúng dường trai tăng. Trong 3 tháng an cư kiết hạ, quý Phật tử thường đến chùa cúng dường trai tăng. Và mỗi vị cúng dường như vậy đều có một gói quà, trong đó có bàn chải, kem đánh răng, xà bông cục, xà bông bột, một cái khăn mặt. Chúng tôi mới nói cái số quà nhiều như thế này sư dùng có hết hay không. Sư lắc đầu cười nói không. Chúng tôi mới hỏi như vậy thì sư để làm gì. Sư mới nói rằng sau này có dịp đi từ thiền ở các vùng sâu vùng xa, đem đến những nơi đó để biếu cho những người dân nghèo. Khi nghe sư nói như vậy, chúng tôi có suy nghĩ quý Phật tử đã phát tâm muốn dâng cúng phẩm vật lên cho chư tăng, thế mà chư tăng nhận không có sử dụng hết, phải đem đi biếu tặng cho người khác. Rõ ràng chúng ta có cái tâm cúng dường, nhưng mình không có nhận thức những gì quý sư quý thầy cần thiết, để rồi việc cúng dường của mình mong muốn cho quý sư dùng mà quý sư lại không dùng được. Do vậy khi chúng ta cúng dường cũng phải có trí tuệ. Hoặc là những ngôi chùa ở thành phố lớn về vật chất sung mãn dư thừa, thì chúng ta nên đem tiền đó về các vùng sâu vùng xa, nơi mà điều kiện kinh tế còn khó khăn, dân chúng còn thiếu thốn, thì chắc chắn rằng những ngôi chùa ở đó về mặt sinh hoạt đời sống cũng thiếu thốn, mà phương tiện để hoằng pháp lợi sinh cũng không đủ. Thì chúng ta nên đem tiền về những cái vùng sâu vùng xa đó, thì đồng tiền của mình sẽ có giá trị. Cho nên thay vì mình tập trung cúng ở những chùa đầy đủ vật chất ở những thành phố lớn, mình nên đem tiền đó về những vùng sâu vùng xa cúng, để góp phần giúp cho chư tăng ni ở đó có điều kiện sinh sống cũng như là hoằng pháp lợi sinh. Về vấn đề cúng dường tam bảo, thì Phật tử cũng sáng suốt khi cúng dường cho chư tăng trong một cái ngôi chùa nào, thì chúng ta nên bỏ tiền vào thùng phước điền là tốt nhất. Thí dụ như chùa Hoằng Pháp, chư tăng sống chung, tiền quý vị bỏ vào thùng phước điền, quý thầy mới lấy tiền đó ra giao cho thủ quỹ. Thì trong chùa chư tăng, tất cả mọi sự ăn mặc ở bệnh học đều do chùa chi. Nếu chúng ta cúng riêng cho một vị sư nào, điều đó sẽ gây sự bất hòa. Chúng ta bỏ tiền vào cái thùng phước điền đó, thì người cúng không vướng mắc tình cảm vào một vị sư nào, và người nhận cũng không bị lệ thuộc bởi một cá nhân người cúng nào. Điều này rất là tốt. Nếu chúng ta cúng riêng cho một vị tăng quá nhiều, thì trong chúng sẽ sinh ra bất hòa. Vì vị tăng đó có nhiều tiền, thì vị tăng kia cũng sẽ tìm cách làm sao có nhiều tiền. Như quý vị cũng đã biết, tiền bạc, sắc đẹp, danh lợi, ăn ngon ngủ kỹ là 5 thứ ham muốn có thể làm hư hỏng con người. Nó ví như một cái miếng mồi mà mắc vào lưỡi câu, cá cắn vào miếng mồi đó thì sẽ bị chết. Người tham đắm vào năm thứ đó dễ bị sa đọa gây tạo tội lỗi. Một người mà làm giỏi á, có nhiều tiền thì càng làm ra của cải. Người làm biếng mà có nhiều tiền thì lại dễ hư hỏng sa đọa. Người xuất gia cũng vậy, nếu tu giỏi, tiền của Phật tử tại gia cúng sẽ làm được nhiều điều lợi ích cho bản thân vị đó, cho người cúng và cho tất cả mọi người. Ngược lại, một vị thầy mà tu không giỏi đó, tiền càng nhiều thì càng dễ hư hỏng sa đọa. Phật đã thấy rõ sự tai hại của tiền bạc, vì nó là một trong năm thứ ham muốn làm say đắm con người. Cho nên Phật ngăn ngừa, đã không cho các đệ tử xuất gia giữ gìn tiền bạc. Thế nhưng hiện nay trên thực tế, cả Phật giáo Nam Tông cũng như là Bắc Tông, các tu sĩ đều giữ tiền bạc. Nếu người xuất gia giữ tiền bạc mà biết sử dụng thì nó là một tên đầy tớ tốt. Ngược lại, nếu không biết sử dụng thì tiền bạc là một ông chủ xấu. Vậy thì tiền bạc không có lỗi, mà lỗi ở người sử dụng. Thế nhưng theo chúng tôi nghĩ, nếu tất cả người xuất gia theo đúng lời Phật dạy, không cất chứa tiền bạc thì chắc chắn sẽ được an lạc, hạnh phúc và giải thoát. Đối với Phật tử nữ, khi cúng tiền riêng cho một vị sư nào đó quá nhiều lần thì sẽ bất lợi cả về người cúng lẫn người nhận. Về người nhận vừa nãy chúng tôi đã nói rồi, thì bây giờ về người cúng. Lúc đầu mình cúng cho vị sư nào đó với một lòng tôn kính, cúng lâu, cúng nhiều lần thì sẽ phát sinh ra ái kính, rồi lâu nữa thì sẽ phát sinh ra ái dục. Lúc đó lửa với rơm nó bén rồi là rất là khó chữa. Đối với phụ nữ còn trẻ đã có gia đình đó, thì chúng ta cũng không nên quá chăm lo hoặc là cúng dường riêng cho một vị tăng. Vì sao? Làm như vậy chồng mình sẽ nghi ngờ, có thể dẫn đến ghen tuông, có thể phiền não, và chính những ông chồng đó có thể sẽ coi các vị sư là kẻ thù cũng có. Là do chúng ta cúng mà thiếu trí tuệ. Trong kinh Tăng Chi Bộ 2, Đức Phật có dạy: việc bố thí xứng với bậc chân nhân. Bố thí có lòng tin, bố thí có kính trọng, bố thí đúng thời, bố thí với tâm không gượng ép, bố thí không làm thương tổn mình và người. Đức Phật dạy chúng ta bố thí có 5 điều như thế. Thứ nhất là bố thí có lòng tin. Khi mình làm việc bố thí đó, mình phải tin tưởng rằng việc mình làm có nhân thì phải có quả. Thứ hai, bố thí có kính trọng. Khi mình bố thí cho một người nào đó với một cái tâm kính trọng, mình nghĩ rằng họ cũng là vị Phật tương lai. Không nên bố thí với một cái tâm cống cao ngã mạn, coi khinh cái người mà mình cho. Theo đúng ra, trong cuộc sống này nếu không có những người đó thì làm sao mình có cơ hội để làm phước? Ai cũng giàu có, giờ mình cho người ta có nhận không? Không đâu. Nhiều khi người ta còn chửi mình nữa: tôi như vậy bà đem tiền bà cho tôi à? Cho nên khi cho người mình phải cảm ơn người ta, mình phải cung kính, mình coi người ta cũng như là một vị Phật. Thứ ba, bố thí đúng thời, nghĩa là lúc đói, lúc bệnh, lúc tai nạn, những lúc đó chúng ta bố thí, đó gọi là đúng thời. Thứ tư là bố thí với tâm không gượng ép, nghĩa là khi mình làm phải hoan hỷ, chứ không phải mình đang ngồi đây có người nào đó bà bỏ ra cúng dường đi, mình thực ra không muốn, thế nhưng mà giờ bao nhiêu người ngồi đây mà mình không bỏ ra cúng thì cũng kỳ, thôi kệ cứ bỏ ra, nhưng mà trong lòng sao cũng hơi xót à. Đó gọi là gượng ép. Thứ năm, bố thí không làm thương tổn mình và người. Đấy, câu này quý vị lưu ý. Như vừa nãy chúng tôi nói tình trạng của những cái người nữ mà cúng, nếu mà chúng ta không khéo á, thì mình làm thương tổn cả mình, làm thương tổn cả người. Cho nên cúng cũng phải có trí tuệ. Có người thắc mắc, đối với những chùa to, vật chất sung mãn, vậy mà có rất nhiều người đến cúng dường. Có những chùa nhỏ thiếu thốn vật chất mà ít người đến cúng dường, như vậy là sao? Theo thiện ý của chúng tôi á, người đến cúng dường cho những chùa to vật chất sung mãn có ba nguyên nhân. Thứ nhất, chư tăng ở chùa đó đã gieo duyên với Phật tử rất nhiều, cho nên Phật tử mới về cúng dường đông. Thứ hai là chư tăng trong chùa đó tu hành giới đức trang nghiêm, cho nên Phật tử cảm đức đó mà đến cúng dường. Thứ ba là chư tăng ở trong chùa đó có những hoạt động Phật sự nhiều lớn, cho nên các Phật tử thấy được những cái việc làm đó đã đến cúng dường ủng hộ cho Phật sự nhiều và lớn đó, cũng giống như là một chiếc xe buýt gì đó chở được nhiều người. Tuy nhiên cũng có một vài trường hợp ngoại lệ, không phải một trong ba nguyên nhân trên, mà do cái vị thầy trụ trì ở đó nói khéo, hoặc là khéo dụ dỗ, hoặc là khéo quảng cáo, cho nên người ta mê hoặc đến cúng dường. Trường hợp này á rất hiếm, thế nhưng không phải là không có. Còn những chùa nhỏ thiếu hụt vật chất mà Phật tử ít đến cúng dường thì có thể là một trong ba nguyên nhân. Thứ nhất là chư tăng ở đó không có gieo duyên với Phật tử nhiều, cho nên Phật tử không đến cúng. Thứ hai, cũng có thể chư tăng ở đó tu hành khiếm khuyết về giới, cho nên Phật tử không đến cúng dường. Và điều thứ ba là chư tăng ở đó có thể tu hành rất là chân chính, các ngài chỉ chuyên tu, cho nên không muốn ai quấy rầy và cũng không có muốn nhận của cúng dường ai. Ví như là chiếc xe đạp, chiếc xe máy chỉ chở một người, hai người thôi. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật có dạy rằng cho 100 người ác ăn không bằng cho một người lành ăn, cho 1000 người lành ăn không bằng cho một người trì ngũ giới ăn, cho 1000 người trì ngũ giới ăn không bằng cúng dường cho 1 vị Tu Đà Hoàng ăn. Cúng dường cho 100000 vị Tu Đà Hoàng ăn không bằng cúng dường cho 1 vị Tư Đà Hàm ăn. Cúng dường cho 1000000 vị Tư Đà Hàm ăn không bằng cúng dường cho 1 vị A Na Hàm ăn. cúng dường cho một ít vị A-na-hàm ăn không bằng cúng dường cho một vị A-la-hán ăn. Cúng dường cho 10 ức vị A-la-hán ăn không bằng cúng dường cho một vị Bích Chi Phật ăn. Và đoạn sau còn thêm một vài câu nữa, nhưng mà chúng tôi chỉ nói tới đó thôi. Vậy thì Đức Phật cho chúng ta biết, nếu cho 100 người ác ăn không bằng cho một người lành ăn. Như vậy Phật cũng khẳng định cho những người ác ăn vẫn có phước, nhưng không bằng cho người thiện ăn. Vì sao? Ví như chúng ta bỏ hạt giống xuống một thửa ruộng cằn cỗi và một thửa ruộng màu mỡ. Nếu mình bỏ hạt giống xuống ruộng cằn cỗi thì chắc chắn rằng sẽ khó lên cây, khó ra quả. Ngược lại, nếu gieo hạt giống xuống ruộng màu mỡ thì chắc chắn rằng hạt giống đó sẽ dễ lên cây và sẽ ra quả nhiều. Cúng dường cho những vị tu hành chân chính chắc chắn sẽ có ích nhiều hơn là cúng dường cho những vị phá giới phạm luật. Qua đây Đức Phật cũng khuyên chúng ta nên bố thí cho tất cả mọi thành phần. Thế nhưng để được lợi ích lớn cho mình và người thì chúng ta cũng phải có trí tuệ. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật có dạy: có 3 căn lành không thể cùng tận, tiến dần đến niết bàn. Thế nào là 3? 1. Trồng công đức ở Như Lai, căn lành chẳng thể cùng tận. 2. Trồng công đức ở chánh pháp, căn lành chẳng thể cùng tận. 3. Trồng công đức ở thánh chúng, căn lành chẳng thể cùng tận. Nghĩa là Đức Phật đã nói rõ, nếu chúng ta biết gieo cái hạt giống vào đúng nơi đúng chỗ thì cái phước báo đó sẽ vô lượng. Mà hạt giống gieo vào ruộng phước điền tam bảo, Đức Phật đã nói ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm, nếu chúng ta trồng căn lành đối với Đức Phật, đối với chánh pháp, đối với chư tăng thì cái phước báo này là không cùng tận. Trong kinh Pháp Cú Phật cũng có dạy: bố thí nhiều mà phúc ít. Có người bố thí ít mà phúc nhiều. Thế nào là bố thí nhiều mà phúc ít? Đức Phật dạy: những người cúng tế thần linh, ăn nhậu, ca múa, hao tốn tiền của nhiều mà phúc đức trí tuệ ít. Người bố thí ít mà phúc nhiều, đó là cúng dường cho chư tăng với tâm từ. Chúng tăng ăn, tiến tu, lợi ích cho chúng sinh, tuy bố thí ít mà phước báo rất nhiều. Tóm lại, tất cả chúng ta sinh ra trên cõi đời này, khi sinh ra cũng hai bàn tay trắng, và lúc chúng ta từ giã cõi đời này cũng hai bàn tay trắng. Những gì của thế gian trả lại cho thế gian, không ai đem theo được một thứ gì. Tuy nhiên, đối với người Phật tử, đối với người có trí tuệ thì chúng ta cũng sẽ biết cách giữ gìn và đem theo tất cả những của cải mà mình làm ra được bằng cách bố thí cúng dường. Chính bố thí cúng dường là gieo cái nhân để mình hưởng được quả về sau. Gửi ngân hàng của thế gian thì khi chết chúng ta không đem theo được. Mà ngân hàng thế gian, quý vị gửi 1 100 đồng thì chỉ được 1-2% tiền lãi thôi. Còn nếu chúng ta biết đem cái của đó bố thí cúng dường gửi vào ngân hàng nhân quả thì một sinh ra 10, ra 100, ra 1000, ra vạn. Cụ thể là chúng ta gieo hạt giống xuống một hạt xoài thì 5-10 năm sau đó cái cây xoài rồi nó ra hàng 100, hàng 1000, hàng vạn quả xoài. Thì đó là cái ngân hàng nhân quả bảo đảm nhất. Còn ngân hàng nhà nước của chúng ta thì chỉ được 2%, 3% thôi. Còn ngân hàng nhân quả thì lại gấp 100, gấp 1000, gấp vạn lần cái tiền của chúng ta gửi đó. Cho nên để kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ đọc một cái đoạn của một vị vua tên là Hắc Sơ, người Ấn Độ, vào năm 606 và 647. Ông ta nói một câu rất là hay. Ngày xưa khi góp nhặt những của cải này, lúc nào trẫm cũng áy náy e sợ, phải tìm cách cất giấu vào những nơi vững chãi kín đáo. Nhưng ngày nay do bố thí, trẫm có thể gửi gắm tất cả những thứ đó trên cánh đồng của phước lành, và trẫm coi như những của cải ấy sẽ được giữ gìn mãi mãi. Quý vị nên lắng nghe cái câu này, và chúng ta thấy rằng một ông vua trước đây khi ông ta cất chứa tiền bạc, nhưng mà lúc nào ông ta cũng lo sợ mất mát. Sau này ông đã hiểu được đạo và đem tất cả những của cải đó bố thí, thì ông ta thấy rằng đó là nơi giữ gìn của cải rất là vững chắc. Thì trước khi dứt lời, xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật.